Kính chào quý thính giả. Thấm thoát mà mùa Giáng sinh lại trở về với chúng ta, nên hôm nay trong chương trình Phụ nữ, chúng tôi xin nói về đề tài kỳ quan của Giáng sinh. Mỗi khi Giáng sinh đến, quý vị làm gì để chuẩn bị cho Giáng sinh? Có lẽ chúng ta gửi thiệp chúc mừng Giáng sinh. Chúng ta cũng mua quà Giáng sinh cho bạn bè, cho người thân trong gia đình. Có người thì mời bạn bè đến dự lễ Giáng sinh ở nhà thờ, hoặc là mời bạn đến dự tiệc Giáng sinh tại nhà. Sau nhiều năm dự lễ Giáng sinh, chúng ta đã biết nhiều về những chi tiết trong câu chuyện Giáng sinh và cũng quen thuộc với những bài ca Giáng sinh. Nhưng quý vị có bao giờ nghe về những kỳ quan của Giáng sinh chưa? Trong một chương trình phát thanh vào mùa Giáng sinh nọ, Mục sư Harold Saylor đã nói về 10 kỳ quan của Giáng sinh. Và hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với quý vị 10 kỳ quan đó. Mục sư Saylor nói rằng, trong Kinh Thánh có hơn 365 danh hiệu và từ ngữ nói về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng không từ ngữ nào đẹp cho bằng từ ngữ mà nhà tiên tri Esai đã dùng. Sách tiên tri Esai chương 9 câu 6 nói về Chúa Cứu Thế Giê-xu như sau. Ngài sẽ được gọi là đấng lạ lùng, tức là đấng kỳ diệu. Nhìn vào cuộc đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu và nhìn lại những lời dạy của Ngài, mọi người phải công nhận Ngài thật là một nhân vật kỳ diệu. Qua cuộc đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng như qua sự Giáng sinh của Ngài, chúng ta thấy 10 kỳ quan hay 10 điều kỳ diệu sau đây. Kỳ quan thứ nhất của Giáng sinh là sự báo trước về những chi tiết liên quan đến sự ra đời của Ngài. Ngày nay các bác sĩ có thể phỏng đoán ngày ra đời của một đứa bé, nhưng cũng có khi không đúng. Chúa Giê-xu xuống trần hơn 2.000 năm trước, và các chi tiết liên quan đến sự Giáng sinh của Chúa được các nhà tiên tri thông báo nhiều thế kỷ trước ngày Chúa Giáng sinh. Với ông Abraham là ông tổ của người Do Thái, Đức Chúa Trời cho biết Chúa Cứu Thế sẽ đến từ một chủng tộc đặc biệt. Và với Gia-cốp là hậu tự của Abraham, Đức Chúa Trời cho biết Chúa Cứu Thế sẽ ra đời từ chi tộc Giu-đa. Với tiên tri Ê-sai, Đức Chúa Trời cho biết đấng cứu thế sẽ đến từ một gia đình tên là Giê-sê. Sau đó, nhà tiên tri Mi-chê được Chúa cho biết nơi chốn Chúa Cứu Thế sẽ ra đời, đó là thành Bết-lê-hem. Và với tiên tri Đa-ni-ên, Đức Chúa Trời cho biết thời điểm đấng cứu thế ra đời. Tất cả mọi chi tiết liên quan đến sự ra đời của Chúa Giê-xu đã xảy ra đúng như các nhà tiên tri đã báo trước. Và đó là kỳ quan thứ nhất của Giáng sinh. Kỳ quan thứ hai của Giáng sinh là Chúa Cứu Thế do một trinh nữ sinh ra. Nhà tiên tri Ê-sai trong thời Cựu Ước đã tuyên bố: Chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi. Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sinh một con trai và đặt tên là Emmanuel. Trích sách tiên tri Ê-sai chương 7 câu 14. Chữ Emmanuel có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Và hơn 700 năm sau đó, khi thiên sứ đến gặp trinh nữ Mary, chúc mừng nàng và cho biết nàng sẽ chịu thai và sinh hạ Chúa Giê-xu. Trinh nữ Mary nghe như thế bèn thưa: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, làm sao có được điều đó? Và thiên sứ đã truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình. Nên con thánh sinh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Trích phúc âm Luca chương 1 câu 34 và 35. Mục đích Chúa Giê-xu sinh ra làm người là để chịu chết cứu người. Và Chúa phải là một người vô tội thì mới có thể chịu chết cho người có tội. Và sự kiện Chúa Giê-xu do một trinh nữ sinh ra đã đáp ứng đúng điều đó. Kỳ quan thứ ba của Giáng sinh là phẩm tính của Chúa Cứu Thế. chúng ta được ơn cứu rỗi nhờ cái chết hy sinh của Chúa Giê-xu. Nhưng đời sống của Ngài là đời sống đầy dẫy những điều lạ lùng. Trong cả lịch sử nhân loại, không một người nào có đời sống và bản tính cao đẹp như Chúa Giê-xu. Những người ganh ghét Chúa không tìm được một lầm lỗi hay khuyết điểm nào trong đời sống của Ngài. Phúc âm Giăng có lần ghi lại lời Chúa thách thức những người dòm hành để bắt bẻ Ngài. Chúa nói, ai trong các ông có thể chứng minh rằng tôi có tội? Và không một người nào tìm thấy Chúa có một lỗi lầm nào. Đời sống toàn hảo, với những mỹ đức, công chính, thánh khiết, yêu thương, khiêm nhường trong Chúa cứu thế là một kỳ quan khác mà mọi người đều nhìn thấy. Kỳ quan thứ tư của Giáng sinh là bản chất của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là con người hoàn toàn, nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời hoàn toàn. Có những lúc Chúa mệt mỏi, đói, khát như tất cả mọi người, nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời toàn năng. Trong thân xác con người có lúc Chúa bị đói, nhưng là Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài đã khiến 5 cái bánh và 2 con cá thêm nhiều lên để cho hơn 5.000 người ăn. Trong thân xác con người có lúc Chúa Giê-xu mệt mỏi, nhưng là Thiên Chúa toàn năng, Ngài có thể phán, những ai đang mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến cùng ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Lời phán này được ghi trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 11, câu 28. Chúa cứu thế chính là ánh sáng thiên đàng cho trần gian tăm tối, là bánh thiên thượng cho những người đang nghèo đói trong tâm linh. Bây giờ chúng tôi xin nói đến kỳ quan thứ năm của Giáng sinh. Đó là những lời giáo huấn của Chúa cứu thế Giê-xu. Chúa giảng dạy với quyền năng thiên thượng. Khi Chúa phán dạy, dù nhỏ nhẹ nhưng có sức thu hút người nghe, khiến họ phải chú ý và phải thay đổi. Không ai có thể tìm thấy điều sai sót nào trong lời dạy của Chúa. Chúa phán dạy những lời đơn sơ, dễ hiểu cho mọi tầng lớp trong xã hội. Nhưng lời dạy của Ngài có một sức mạnh vô biên. Từ xưa đến nay, không một nhà hiền triết hay một bậc thầy nào dám tuyên bố những lời như Chúa cứu thế đã tuyên bố. Chúa nói, ta là bánh sự sống. Ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Phúc âm Giăng chương 6 câu 35. Chúa cũng tuyên bố, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời. Phúc âm Giăng chương 5 câu 24. Một lần khác, Chúa phán, ta là sự sáng của thế gian. Người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Lời tuyên bố này được ghi lại trong Phúc âm Giăng chương 8 câu 12. Và thưa quý vị, Chúa là người duy nhất, là giáo chủ duy nhất đã tuyên bố, ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Đức Chúa Cha. Trích Phúc âm Giăng chương 14 câu 6. Kỳ quan thứ sáu của Giáng sinh là những việc Chúa cứu thế đã làm. Trong thời gian ngắn ngủi sống trên trần gian, Chúa Giê-xu luôn luôn làm những việc thiện lành, những việc lạ lùng để mang lại an ủi, chữa lành, mang lại niềm vui cho mọi người. Chúa chữa lành những người đau ốm, Chúa ban thị lực cho người mù lòa, Chúa khiến người câm nói được, người què trỗi dậy và bước đi. Có một lần Chúa chặn một đám tang lại và gọi người chết sống lại. Chúa đã đứng trước cửa mộ của ông Lazarus và gọi Lazarus bước ra khỏi mộ. Chúa không cần chẩn bệnh, cũng không cần phải xét nghiệm. Ngài chỉ phán một lời là người bệnh được chữa lành. Kỳ quan thứ bảy của Giáng sinh là cái chết của Chúa cứu thế Giê-xu. Mọi người sinh ra trên đời là để sống, nhưng Chúa cứu thế sinh ra là để chết. Mục đích của cuộc đời Ngài là chết thay cho nhân loại. Khi giảng dạy, Nhiều lần Chúa nói về mục đích và cái chết của cuộc đời Ngài. Chúa nói, ta là người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Phúc âm Giăng chương 10 câu 11. Không ai trong chúng ta biết mình sẽ chết như thế nào. Nhưng Chúa Giêsu biết Ngài sẽ chết cách nào và tại sao Ngài phải chết. Chúa biết mình sẽ bị treo trên thập giá, nên Chúa phán, còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Trích Phúc âm Giăng chương 12, câu 32. Kỳ quan thứ 8 của Giáng sinh là sự sống lại của Chúa cứu thế. Sau khi Chúa bị đóng đinh trên cây thập tự, người ta đã chôn Ngài trong một ngôi mộ bằng đá. Và Kinh Thánh ghi, Phi-lát ra lệnh cho quân lính, các ngươi có lính canh, hãy đi canh giữ theo ý các ngươi. Quân lính đi niêm phong mộ Ngài lại, các lính canh giữ lấy làm chắc chắn lắm. Theo Ma-thi-ơ chương 27, câu 65 và 66. Nhưng dù người ta dùng tảng đá lớn để niêm phong mộ Chúa, đến ngày thứ ba, Ngài đã sống lại cách vinh quang. Chúa để lại ngôi mộ trống, và đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy Ngài chính là Thiên Chúa toàn năng, đã chịu chết để cứu người và cũng đã sống lại vinh quang. Kỳ quan thứ 9 của Giáng sinh là sự tái lâm của Chúa cứu thế. Khi Chúa Giêsu thăng thiên ngự về trời, thiên sứ đã tuyên bố: Giêsu này, Chúa Giêsu này đã được cất lên khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Trích sách Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 11. Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong thời đại gọi là thời cuối cùng, là thời điểm Chúa cứu thế Giêsu sắp trở lại. Và sứ đồ Phao-lô cho biết, trước ngày Chúa cứu thế trở lại trần gian, sẽ có những thời kỳ khó khăn vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tự chế, dữ tợn, thù người lành, yêu thích sự vui chơi hơn là yêu kính Đức Chúa Trời. Trích thư Timôthê thứ 2 chương 3, câu 1 đến câu 40. Và đây chính là những điều đang xảy ra khắp nơi trên thế giới. Những điều đó cho chúng ta thấy ngày Chúa Giêsu trở lại đã gần. Và thưa quý vị, kỳ quan thứ 10 của Giáng sinh là quyền năng cứu rỗi nhân loại của Chúa cứu thế. Trước khi Chúa Giêsu Giáng sinh, thiên sứ phán truyền với Giô-sép rằng trinh nữ Mary sẽ sinh một con trai, và ông phải đặt tên người con đó là Giêsu, vì người con ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Trong đêm Chúa Giêsu Giáng sinh, thiên thần cũng báo tin cho các mục đồng rằng, đừng sợ, vì ta báo cho các anh một tin lành, sẽ là niềm vui lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay, tại thành David đã sinh cho các anh một đấng cứu thế. Thưa quý vị, đây là kỳ quan lớn nhất trong 10 kỳ quan của Giáng sinh. Qua tình yêu và sự hy sinh lớn lao của Chúa cứu thế, con người chúng ta được tha tội và được hưởng sự sống đời đời. Quý vị đã nhiều lần dự lễ Giáng sinh, nhưng quý vị đã tiếp nhận kỳ quan của Giáng sinh chưa?